chào quý vị. Tối nay thầy gửi nó pháp cho quý vị nghe. Thực ra thầy phải thú thật á, là thầy học trò mà lên nói pháp thầy mừng lắm. 2 năm trước thầy đã nói rồi, trong tương lai học trò thầy mấy tỳ kheo này, thầy cũng nói riêng phải mấy thầy không mấy cô nữa luôn nha, tại vì thầy không phân biệt giữa nam nữ với là già trẻ gì hết á, ai cũng có quyền để lên đây được bị bắn hết đó. 2 năm sau bây giờ tới bây giờ đó, thầy mới thấy được mấy thầy tới có cơ hội lên để mà học nói pháp. Thì thầy nói mời thỉnh thầy hiện giờ nói pháp cho quý vị nghe. Thì muốn nói chứ chị, cách đây 2 ngày thì phải lái xe tới nhà băng trong ngày đó, thà phải lo làm chuyện tiền bạc đi. Thường thường thầy tránh không ra ngoài cái chùa trong những cái thất. Và khi trong cái thất á, thì chúng tôi biết á, là phải nên tránh né những cái xúc va chạm những cái thế giới bên ngoài. Tại trong cái thiền thất, trong cái thất như vậy, cái đạo tràng nó rất là đặc biệt. Thường thường ở trong cái thất á, ở trong cái hệ, trong cái chùa nó tốt hơn nhiều lắm. Thầy lái xe tới nhà băng, lái có 10 phút thôi. Có 10 phút mà thầy bỗng nhiên nó cái tư tưởng nó tới, nó trời đất ơi, sao cái thế giới bên ngoài nó tởm quá. Nó bị nhầy. Cho thầy thấy cái đặc biệt mà cái môi trường mình có ở chùa này. Không có gì mà ghê gớm, cái chùa không có gì ghê gớm. Cho tới bây giờ gần đây mới thấy giống cái chùa, chứ trước thì thấy chả giống cái chùa gì hết. Cảm thấy an lạc vậy sẽ xuống chùa. Đi ra đó thôi đó, cái khí lực nó khó chịu dễ sợ. Ta tham dân chúng này, ngoài cái thế giới bên ngoài, tham sân si đầy rẫy. Cho chia sẻ cho người biết là thấy mình may mắn lắm, cảm thấy rất rất là có nhiều phước báo. Tới cái chùa Lưu Sơn Tự này, được tới đây mà tu để có thể chung với quý vị. Người ta nhìn cái chùa mình ta cười, ta nói là quý vị làm rùm rộ thiệt ra có 5-10 người tới. Ngược lại mấy hòa thượng, mấy thầy khác họ tổ chức một cái thất ấy, là cả mấy trăm người tới luôn. Rồi mấy sư cô nói với thầy, nói thầy biết không, ông thầy đó ông tổ chức rồi, ôi người ta tới đông lắm, thành công lắm thầy ơi. Khuyên thầy phải tới đó học cái cách mà ta tổ chức như vậy đi, để mà thành công, để mà lớn, để nhiều. Thực ra cũng thầy cũng chưa bao giờ có cái hứng thú hoặc là cái động cơ để mà thúc đẩy tới để mà học cái nghề người ta, để mà sao mà tổ chức nó thành công như vậy. Nên là thầy tự an ủi. Thầy nói là mình cũng có mấy trăm người tới, nên mấy cái người tới này là toàn giỏi không, gọi là dân hàng ưu tú không. Sư cô không có cảm động gì hết. Sư cô chẳng thà tới mấy chùa là náo nhiệt vui hơn. Thất là sắp hết rồi. Năm nay có hai cái cô mà nó cũng năm trước cũng tới rồi, năm nay tới lại. Ngày mai đi về rồi phải không? Ngày mai phải trở về lại cái thực tế của mình. Rất tiếc là quý vị phải đi. Nói chính thức nói quý vị biết là thầy muốn nói là chúng tôi rất là mừng cái vị bỏ thì giờ ra tới tu chung với chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã tới tham dự. Hy vọng quý vị đã là tìm một tí lời lạc trong cái chùa nhỏ chúng tôi. Có ai muốn hỏi có thắc mắc gì để mà cái cơ hội cuối cùng để mà mình chĩa súng rồi đó. Với cô Diệu Nga Khôn hồi trước vẫn còn thì giờ nhiều.
Dạ. Dạ, sư con biết rằng là tu á thì là phải nhẫn, lấy cái nhẫn làm đầu. Nhưng mà ở ngoài đời sống á thì con nghĩ mọi người đều cũng phải có cái nhẫn hết. Mà con không biết là ví dụ như một đứa trẻ mà nó rất là lì, mà nó đầy nó cũng chai, mà nó đánh đòn nó cũng không sợ, nó chẳng chứng nào tật nấy. Thì đó là cái lì đó, nó có khác cái nhẫn hay không? Thứ hai nữa là những người mà làm chính trị đó, họ chửi qua chửi lợi đó là tát nước, nhưng mà thấy họ cũng trơ trơ, thì như vậy có phải là họ nhẫn hay không?
Thầy hỏi, câu hỏi là tu phải cần nhẫn. Thầy nhắc lại, tại vì khi người ta không nghe. Cần nhẫn thì hai trường hợp. Trường hợp cô Diện Nga có thắc mắc là trường hợp thứ nhất á, đứa trẻ mà nó ngỗ nghịch, nói đều nó không nghe, thì mình đánh nó cũng sợ, mắng nó cũng sợ, bỏ đói nó cũng sợ, thì cái đó là nhẫn hay là khác cái ngủ, khác cái nhẫn, cái ngủ nghịch chỗ nào nữa?
Có phải là
nhẫn là không? Trường hợp thứ nhì là một người chính, người những người chính trị gia, người ta mắng nhiếc nhau, chửi bới nhau, nói những lời không thể tưởng tượng được mà ba ta vẫn trơ trơ như gỗ như đá, thì đó cũng là nhẫn là hay là không? Cái vì nghĩ sao? Thầy nói là chính trị ra thì lúc mà họ lên sân khấu thì giống như là làm tuồng, cải tuồng thôi, làm tuồng thôi chứ không có gì chân thật lắm. Thì cô Francis có nói rằng nếu như mà trường hợp con nít mà nó ngủ người ta, cái đó chả có gì nhận hết, cái đó là cái sự ngộ nghịch của đứa con nít. Còn người chính trị gia đấy, người ta cái ngã ta lớn lắm, người ta không thể nào gọi là nhẫn được, tại cái nhẫn là cái gì, phải nhẫn chịu và phải đè nén cái bản ngã của mình. Cái mình nghĩ sao? Chịu đấm ăn xôi. Người ta không hiểu đó, tôi không hiểu cái chịu đấm ăn xôi, thế cái đó là người Việt Nam mới hiểu được, còn người Đài Loan hiểu không nổi đâu. Cái đứa con nít mà nó ngủ nghịch á, thường thì nó ngủ nghịch tại vì cái nợ mình nợ nó. Bây giờ nó tới nó hành mình cho mình khổ, thì mình trả lại nó bằng khổ, ôm nó cả 9 tháng trời. Khi đẻ nó ra 3 năm đầu không ai ngủ được hết đó. Rồi sau khi mà nó bắt đầu nó đi được rồi, bắt đầu nói nó không nghe, nó nghĩ nó không đợi đó. Nhiều khi mà mình nhìn thấy đứa con nít mà nó biết thương cha thương mẹ, nó có hiếu với cha với mẹ, thiệt ra nó nợ cha mẹ chứ không phải là cha mẹ nợ nó. Nó mà nói nó nghe lời, thiệt ra mình dùng cái cơ hội để mình tập nhẫn. Người lớn thường nghĩ là muốn sửa con nít, người lớn thường nghĩ là muốn sửa đổi con nít, là nói phải dạy dỗ cho nó. Cái đó là cái thầy nghĩ như vậy nó không có hiệu quả. Đừng có đổi cho nó. Người lớn ấy, trách nhiệm của mình là mình phải bảo vệ cho nó. Nó phải cho đồ ăn cho nó, áo quần cho nó, mặc nó đủ no, nó đủ ấm. Cô nói là không phải riêng cái gia đình mình không, mà ngoài xã hội, những trường học này họ có những cái ảnh hưởng trên con nít mà chưa chắc nó tốt. Sự thật mình phải nhìn mình là cần làm cái gì. Đối với thầy mình lo trách nhiệm mình trước. Mình làm cái gì mình cần nên làm, phải lo lắng cho nó. Thầy không nghĩ mình, thầy chủ trương thầy không muốn đổi cho nó. Đối với thầy, thầy tự đổi mình, chứ thầy không đổi con nít. Tại vì thầy để ý như vậy nè. Tại thầy để ý rằng thầy nhìn rất nhiều, thầy quan sát rất là nhiều gia đình. Người con lớn tuổi, con trẻ tuổi, con nít mà rất là nhỏ tuổi, rồi con nít rất là lớn tuổi nữa. Thầy để ý rằng đứa con nít đó, nó bất chước cha mẹ, nó dễ sợ. Cả cha mẹ nó sao nó y chóc như vậy. Ở Việt Nam có câu nói gì đó, ra ngoài đường hỏi người lớn, vô nhà hỏi con nít. Đứa con nít đó, nó bất chước cái vị. Ví dụ thầy nói có đứa con nít đó trong chùa rất là giận. Mỗi lần mà nhìn nó giống như nó sắp nổ tới nơi, nó sắp nổi giận tới nơi, nó giận và nó sắp nổ ra rồi. Thầy không hiểu tại sao nó nhiều như vậy đó. Rồi xong thầy mới quan sát thấy cha mẹ nó, thầy mới thấy rằng cha mẹ nó lúc nào cũng đang nổi giận hết đó. Thành nếu mình mắng nó, mình nói mày ngỗ nghịch, nói dạy không nghe lời. Đối với thầy, nếu mình nói tại sao mày cứng đầu như vậy, sao mày ngoan cố như vậy, sao mày dạy cho nó nghe, thầy mình sửa nó đó, mình quay lưng về một cái, mình bỏ về một cái, nó quay trở lại, nó bắt chước cha mẹ nó. Còn đối với thầy, thầy gọi cái chủ trương thầy Đừng nghĩ mình dạy con nít, mình dạy mình, mình dạy mình đàng hoàng thì con nít nó bất chước y chóc như mình. Thì đối với thầy mình biết nhận, nhận cái đứa nó ngang ngang ngổ nghịch như vậy, mình vẫn kính trọng, vẫn tôn trọng như thường, mình từ sửa đổi mình lấy, tại mình làm cái gì đó khiến nó không, nó không có phục mình. Đối với thầy nó không chịu học, quý vị, nó coi thường quý vị, tại cái vị thiếu thiếu cơ, chưa đủ cơ để mà dạy nó. Thầy nói đối với thầy đó là cơ hội để mà nhẫn, để mình nhẫn chịu cái bướng bỉnh của nó, cái ngỗ nghịch của nó, mình tự hỏi mình sai chỗ nào để mà nói nó nghe lời, nó không phục mình. Ngày thực sự nó phục, nó đổi ngay. Đồng ý là không đồng ý? Đối với chính trị gia, đối với thầy, thầy rất là phục mấy cái người chính trị gia. Cái xã hội đó, cái quốc gia nó cần những người chính trị gia để họ điều khiển cái nước. Những cái việc họ làm rất là quan trọng cho cái xã hội này. Mình coi trong trong cái tin tức mình thấy là mấy chính trị gia chửi mắng, chửi bới nhau một cách tồi thậm tệ. Đối với thầy, những cái chuyện đó nó không nên làm. Cái việc có thể nói cái đó là họ làm bộ, như họ cái đó là họ làm tuồng thôi. Đối với cá nhân thầy á, những cái người làm chính trị họ có cái lý tưởng rất là hay. Thì đối với thầy họ sai lầm, không ai dạy cho họ, họ quên cái lý tưởng của họ. Lý tưởng họ là phục vụ cho cái tổ quốc, mà lúc mà họ đi trong cái ra làm ứng cử này nọ đó, bầu cử đó, ứng cử đó, họ quên cái lý tưởng mình đi, họ chỉ nghĩ cái thắng cái thua thôi. Là cái chuyện là cái người đó nó uổng, nó thiếu căn cơ. Những người mà như vậy thầy nghĩ tội, tội cho cái của tổ quốc. Đối với thầy cái đó là một cái cơ hội để mà tập nhẫn. Từ xưa mình có những cái vua hoàng đế, cuối cùng mình vẫn sống được chứ thưa. Đừng có trách họ, nói là tôi chắc tôi di cư qua gia nở đại, phần tôi trở về cái chế độ cộng sản, chứ còn cái chế độ tư bản là bây giờ nó tệ quá. Đối với thầy, nếu ông vua mà không phải là minh quân, mình làm cái gì đây? Không nên ám sát người ta. Nếu ông vua mà không xứng đáng làm vua, quý vị phải nên tiến bộ. Đối với thầy, cái xã hội này nó mạnh là tại vì nhờ tất cả những cái thành phần, chứ không phải riêng một ông vua với là những cái tay sai nó đâu. Trong lịch sử chúng ta, nhân loại này á, những cái hoàng đế mà tệ đó, nó đều chết hết mà mình vẫn còn sống nhăn nhăn như thường. Cái đó gọi là cái cộng nghiệp. Mình tập cái nhận và mình vươn lên, mình tiến bộ. Thành mình những cái gì mà xấu xa tạo ra đó, mình có thể vớt vát một phần trong cái cộng đồng của mình, trong cái cộng đồng của chúng mình. Đó là thầy nghĩ mình nên làm cái đó, được không? Những thầy nghĩ về những cái người mà đang gì đó biểu tình chính phủ. Họ nhận chứ, họ rất là nhận. Tại vì họ là họ nhận để mà họ thắng. Họ nhận, họ kiên nhẫn lắm. Những người chính trị gia đó, chính trị gia họ rất là kiên nhẫn. Họ đợi cơ hội. Phải phục cái chỗ đó. Nhưng để khi mà quý vị nói về cái nhẫn đó, về cái quan điểm của cái tu hành đó, là mình nhẫn để mình sửa mình, chứ mình không phải mình nhẫn để mình thắng. Nhiều khi mình thắng không có nghĩa là mình tiến bộ, không có nghĩa là mình thắng. Nhiều khi mình thua, mặc dù mình thua liễn xiển mà mình vẫn tiến bộ, mình hay hơn như thường. Đó, cái đó là không thể nào nói thắng với thua được. Cô nói là mình tu là một cái mà quý báu nhất, mà tốt nhất cái việc có thể làm được trong cuộc đời này. Cái đó đúng, thầy đồng ý cho đó. Còn ngược lại, cô đang nghĩ là mình giúp những người ta tu thì sao? Thầy phải trời một cách mà thành thực trả lời, chuyện rất là tốt, nên cúng cho thầy thêm nhiều tiền hơn tí nữa.
Không có tiền cúng nhà cửa được không thầy?
Cũng được, xe cổ, nhà cửa. nó chỉ cho mấy đứa con mà nó ngủ nghịch luôn nữa. Tôi bán nó ngay. Cái này nó phức tạp quá, cái này nó phức tạp quá, mình nói nhiều, nói nó phiền lắm. Hiền giới nghĩ sao? Hỏi là hỏi cho ai? Thế nó hỏi cho cô ấy, hỏi ai nữa? Nó còn nó còn thì có hỏi làm nhắc thầy cái chuyện mà thầy quên nói hồi nãy, nói về con nít. Đừng nghĩ là mình đánh nó, mình hâm nó, mình hâm dọa nó là nó thay đổi đâu. Nhiều khi nó tạm thời nó đổi thôi, chứ còn nó không có lâu dài đâu. Thành thầy nói, thầy đề nghị là mình nên tiến bộ, mình đổi từ cải tạo, mình tiến bộ để nó nhìn mình, nó thấy nó phục, nó bắt chước mình. Đó, mình đổi một cách đó. Chuyện cái gì mà thầy quên nói? Thầy nhớ câu hỏi, thầy mới nhớ là chuyện đó. Thực sự quý vị muốn dạy con nít, thì thứ nhất thầy đề nghị quý vị phải trở thành con người tốt hơn. Quý vị phải kiên nhẫn hơn, quý vị bớt giận hơn, quý vị phải từ bi hơn, phải trở thành con người tốt hơn. Và hối lộ một cách nào? Mày làm cái này tao cho mày cái kia, cái đó nó lộ liễu á. Cái vì làm như vậy bắt đầu nó khinh mình làm như vậy giống như mình huấn luyện chó vậy đó. Mày làm được thì tao vuốt đầu mày, tao cho mày cái cục kẹo. Thì chủ trương thầy, con nít người lớn mình phải hối lộ hết. Nó nói là mình làm cái gì kiếm nó hứng khởi, nó phục mình. Cái đó thầy nói coi cái chuyện cao thượng thế, nó gọi là hối lộ cái chuyện là tệ bại, thì nó hơi tệ. Mình biết nó biết rồi, mình thương nó rồi một cái là mình chết với nó ngồi lên đầu mình luôn. Nó biết mình thương nó, thiệt sự thương nó rồi á, là mình có mắng nó nó cũng tỉnh bơ à. Nó không sợ, chùa ta thấy rồi, mình ta thấy rõ cái thằng nhỏ tỉnh bơ. Nó gọi một cách nào? Cái cô này nguy hiểm, phải cho nó coi tivi. Học trò học như mấy đứa trong chùa, quý vị trở thành, quý vị có những nhàm dễ sợ.
Ice cream.
Hồi nói là ông lộ ra hết cái nghề ta hết, nói là lâu lâu phải hối lộ học trò người xuất gia bằng cách cho nó ăn cà lem. Hoặc là gì là thôi. Mày hối lộ tiền bạc hay sao? Cũng được, có làm tiền bạc. Có những cái vị không phải dòng quý tộc. Khuyến khích nó cũng được. Có ai kia không? Cái đó là không phải là của đại thừa. Đại thừa chúng tôi sang hơn nhiều. Hối lộ nó bằng cách cho nó phước báo. Hối lộ mà cho nó cái phước báo, mà khi mà nó nợ mình rồi á, mình nói vậy nó cũng nghe đó. Cái lời của chủ nợ là vậy đó. Nó nợ mình rồi là mình nói vậy nó cũng nghe hết đó. Nó mà nợ mình đó, đầy đầu là chắc chắn mình nói vậy nó nghe đấy. Mà nó không nợ mình, nói vậy nó cũng nghe đâu. Cái hối lộ nó bao giờ cũng có hiệu nghiệm hết đó. Mình cho nó phước, mình nói vậy hết đó. Một khi mình cho nó, cái Phật tánh nó biết là mình cho nó, mà cái óc nó không biết, để Phật tánh nó biết. Một khi mà Phật tánh nó biết á, trước sau nó phải nghe lời mình. Mình cho nó đầy đủ cái phước là một cái là nói gì nó nghe đấy. Yes. Tôi hỏi nếu mình cái mà hối lộ đó nó có hiệu quả với chồng mình không? Thầy nói thầy chưa phải thử với chồng hết.
Nhưng mà thầy, như vậy có nghĩa là khi mà mình tu tập hồi hướng công đức cho đến tất cả mọi người, thì lúc đó mình nói gì người ta cũng nghe.
Mình tạo duyên người ta, sau này á người ta tới mình dạy người ta nghe lời, bởi vì Phật Bồ Tát đi cho người ta vì vậy đó. Cái vị tưởng Phật Bồ Tát tới đây để nợ cái gì không có đâu, tới đây để mà cho. Cứ tưởng đâu tới mình cúng dường như dạ thầy, thầy ăn đi ăn Như Lai ăn hả, Như Lai cho hoa quả mấy cái này, mình tới là mình là mình thiệt ra là mình nợ. Tại sao vậy? Cúng như vậy là mình nợ họ đó. Tại sao như vậy? Họ nhận một cái là họ ban phước lại cho mình. Cái phước mà quý vị nhận lại đó được đó, nó trị giá là một cả trăm cả triệu lần của cái tiền mà quý vị tốn để mà mua cái một trái cam. Họ nhận á là họ ban phước cho quý vị, là quý vị nợ họ đó, đừng có tưởng bở. Thành bởi vậy mỗi lần chúng ta cúng hương, chúng ta làm cái gì? Mình cúng hương. Sau khi cúng hương rồi mình lại ba lại rưỡi, đúng không? Sau khi mà tán lư hương xong mình lại ba lại đó, là mình cảm ơn Phật Bồ Tát đã nhận cái cúng dường của mình. Mình tỏ cái lòng biết ơn, mình mới có phước mình tu được, có phải hiểu không? Đừng có tưởng bở. Thành cái pháp là vậy, mình phải tán lư hương xong mình lại ba lại. Người Việt Nam á, tán lư hương không có lại, là không có phước, ít phước lắm. Mình lại cúng chừng đó thôi đó, mà phước mình nhiều hơn họ nhiều. Tại mình biết là Phật Bồ Tát đã ban cho mình cái phước. Mấy cái nhỏ nhỏ như vậy mà nó lật cái tí xíu thôi, quý vị không đủ phước để mà tu tiếp. Như hương xa diệt pháp giới mong quân. Uống vậy sao? Cái chuyện lạ, mỗi lần mà ông nên ngồi chung với thầy để nghe quý vị nó bắn thầy không, nó bắn ổng. Có vấn đề là mình nên tu hay là mình ủng hộ người ta tu. Không biết cái vị nghĩ sao, đối với thầy phải cần làm cả hai luôn. Gọi là phước huệ song tu. Đừng có nghĩ là mình xuất gia xong mình ngồi chễm chệ, cũng có một tí như vậy thôi. Ngồi đó người ta tới cúng dường cho mình. Thầy không biết là cái mấy người xuất gia với chùa khác hay sao. Thầy biết cái chùa mấy người xuất gia ở chùa này họ làm việc ngày là việc đêm đó. Cái việc họ làm họ phải phục vụ người khác, họ giúp những người khác tu hành. Thành cái pháp là như vậy, cái việc phải phước huệ song tu, mình tạo phước. Thầy thắc mắc về cái chuyện này lâu rồi. Hồi trước thầy thích thiền thôi, thầy chỉ muốn chừng nó thôi. Thầy xuất gia để thiền thôi, bốn năm thầy ngồi thiền là nó dí mình, nó bắt mình làm việc hoài, Lúc đó thầy sau này mới ngồi được thiền, thầy mừng như sợ. Không nhớ là ngày thứ hóa ngày dạy, tổ sư dạy rằng là phước huệ song tu. Mình sực nhớ lại, mình không tu phước. Bởi thầy cái thắc mắc là tại sao mình phải tu phước, tu huệ nghĩa là sao? Hồi đó không có tu giúp ai hết đó. Thì những người trong chùa như vậy, họ lợi hơn thầy là họ giúp được quý vị, thì họ đã tạo phước cho họ. Mình ngồi mình tu á, là mình chỉ tạo phước cho mình, không giúp được gì ai hết đó. Tại sao như vậy? Thầy không hiểu. Nhiều năm thầy không hiểu cái chuyện đó. Thầy bắt đầu dạy. Thầy bắt đầu dạy và nhận người xuất gia. Thầy cũng muốn nhận người xuất gia. Không có đủ cái chỗ, thành thầy không nhận. Những người người ta có căn cơ, người ta thành tâm muốn tu, thầy cũng từ chối như thường. Thầy không đủ sức lo cho họ. Lúc đó thì có chùa, có chỗ để mà giúp cho họ rồi đó. Rồi dạy mấy người xuất gia. Rồi thầy mới để ý thấy á, những người xuất gia đó mà họ chỉ muốn như thầy, chỉ muốn ngồi thiền mà tu nào không á, họ tu không được. Cái nghĩ là cái tìm cái lời, họ tu họ rất là khó khăn. Ngược lại những cái người mà cái tâm họ muốn giúp người khác, những cái người đó tiến bộ lè lắm. Lẹ dễ sợ. Thầy mới quan sát mới thấy được cái sự quan trọng, cái tầm quan trọng của phước huệ song tu. Tối nay thầy chia sẻ cùng quý vị. Hết giờ rồi. Nó phức tạp quá mà nói giảng. Người ta hiểu lầm mình. Cái bí mật là thưa quý vị ở chỗ này nè. Quý vị phải cần có phước mới tu được cái huệ. Quý vị không có phước tu huệ không được. Quý vị không có phước quý vị thiền không được. Thành ra có nhiều người ta tu thiền 10 năm, 20 năm, 30 năm. Mặc dù tu 30 năm thiền rồi, toàn mấy thằng danh sư, danh gì thiền sư danh tiếng không à, mà không nhập được sơ thiền nữa. Tu 30 năm trời vẫn chưa nhập được sơ thiền. Tại vì 30 năm thiền, toàn thiền tầm 7 không à. Thiền theo cái pháp tầm 7, thành ra họ cản lại, không cho mình nhập định. Tu mà dùng phương pháp trật á, là sẽ cản mình lại, không vào, không mà nhập định được. Thì không phải thời gian mà cái phương pháp. Thì vì phải cần phước mới nhập định được. Thì ví dụ diễn tả cho quý vị biết. Trình độ quý vị ở đây này. Trình độ quý vị ở đây có thể là không có định, có thể là ngũ định, có thể là sơ thiền, mình cần biết. Cái phước quý vị ở chỗ này. Ví dụ quý vị đủ cái tiền để mà mướn một cái nhà ở, là mua cái nhà ở gần bờ biển, đó là phước của mình. Thì muốn lên cái muốn tiến bộ lên cái trình độ định tiếp theo đó, quý vị phải nhảy lên, nó cần rất nhiều phước. Nhưng mà chạy mà nhảy được, mình chạy sao mình vọt lên một cái, cần sức lắm, cần phước. Thành ra quý vị á, thành quý vị mà khi mà muốn lên cái đỉnh là phải tạo rất nhiều phước nó mới lên được. Thành mỗi cái trình độ đó là quý vị phải tạo phước nhiều hơn lúc trước nhiều nữa. Thành mỗi mà càng lên cao thì càng khó mà nhảy nữa. Thành bởi vì như ngài Tiên Hóa á, trình độ của ngài đó là phải cần biết bao nhiêu triệu kiếp nữa mới lên được cái trình độ sau. Phải trở về đây dạy cho chúng sanh này nọ biết bao nhiêu triệu kiếp là mới lên được. Khó lắm. Cái trình độ ổng nó muốn tạo phước là trì vi trắc vải, làm toàn chuyện kinh thiên động địa không mới đủ phước. Càng ngày nó càng khó, càng ngày phần tạo phước càng nhiều. Thành cái người ta dạy căn bản thiền, căn bản tu, phải nói riêng thiền tông mà tịnh độ tông cũng vậy thôi. Quý vị muốn niệm Phật, cũng muốn tìm Phật mà đắc nhất tâm bất loạn, nó phải tạo phước dễ sợ lắm. Phước phải tạo nhiều dễ sợ nó vào cái đó được. Thành cái vị nghĩ cứ niệm Phật suốt ngày suốt đêm, chắc gì đã tạo đủ phước để mà vào được cái định đó. Nói một cách trắng trợn rất dễ dàng mà hiểu là quý vị muốn nhập cái định đó đó, phải tạo cái phước để mà nhập được cái định đó, chứ không phải bất cứ cái loại phước nào đâu. Ai thắc mắc gì không? Đối với thầy cái câu hỏi là nên phụ người ta hay là tu, thì nói mình phải làm cả hai. Nên nói mà thầy bỏ cuộc đời ra để mà cúng tiền cho thầy Vĩnh Hóa, cái chuyện đó nên làm dễ sợ lắm. Cái đó là chuyện đầu tiên hết.
Nhưng mà con chờ những cái chương trình sau con sẽ nói.
Mình phải thâu cái show đó ha. nhiều cái đề tài nó quan trọng. Từ từ sẽ coi thử ra sao. Trả lời bác rồi đó. Muốn vào cái định đó thì tạo cái phước để vào cái định đó. Đó là câu trả lời tổng quát. Cách mà nhập định lẹ nhất là sao? Phải thắc hỏi chuyện đó. Câu hỏi quan trọng nhất á, làm sao con nhập định cho lẹ, cho con đợi mà nó chuyện nó thuận tự nhiên nó nhập thì cái gì mà khó khăn đó. Nếu mà mình cứ lo tạo phước xong tự động mình nhập định thì có gì đặc biệt đâu. Tới Lưu Sơn Tự làm cái gì? Lái xe 45 phút tới Lưu Sơn Tự làm. Cái đại thừa đặc biệt ở chỗ là cách mà lẹ nhất được thầy dạy. Những cái thể diện mình học trò thầy mà đứng dậy mà đi cả nhắc vừa phải thôi. Có sư cô, có cái bà này cái chân yếu thì khổ dễ sợ. cái đặc biệt của cái đại thừa mình đó, là cái người thiền trí thức ấy, chỉ mình thì mình hoa lệ nhất. Nó chỉ mình làm sao? Cái chuyện nó không phải giản dị cái viện mà biết không? Thứ nhất, vấn đề thứ nhất á, cái người đó làm sao cái vị nghĩ được, nó phải dạy cái vị được, làm sao cái vị tin được. Thứ nhì á, cái vị nghĩ tại sao ông dạy cái vị làm cái gì? Bả dạy cái vị làm cái gì? Vấn đề thứ ba là làm sao mà cái vị nghĩ cái vị có thể hiểu được hoặc có thể làm được cái lời ông dạy. Nó không giảng gì đâu. Nó có giảng gì đâu. Nếu mà dễ như vậy thì đâu cần tu. Làm sao bây giờ? Thầy khuyên cái vị chuyện này. Quý vị phải tin rằng, quý vị phải tin rằng là có cơ hội là tạo cái phước cái đã. Đừng có lo gì hết đó. Mình có duyên được mình tạo phước được cái gì đó, mình tạo cái đó. Cái loài gì mình tạo hết. Chứ hàng ăn xong đứng dậy đi rửa cái chén. Hoặc là vào phòng tắm, chui phòng tắm. Giúp sư cô đọc mấy cái kinh. Nếu quý vị thấy cái cơ hội đó mà cho đó, mà bố thí đó. Đừng có suy nghĩ gì hết, đừng có đắn đo gì hết. Mình bố thí được, mình cứ cho cái đó. Giúp được, giúp cái đó. Ngày hôm nay tôi phải tụng cái giới tỳ kheo của tôi rồi. Cái vị không biết á, người tỳ kheo chúng tôi phải dạy, phải tụng những cái giới đó, cái thế của chúng tôi như vậy. Thành quý vị đợi tôi một tiếng để tôi lo chuyện này trước đã, rồi xong tôi cho. Quý vị làm như vậy đó, quý vị mất cơ hội để bố thí. Đồng ý không? Thành quý vị nghĩ cái óc như vậy là óc trật rồi. Bố thí mà nghĩ là tôi bố thí tự nhiên đều khoan nghe. Tôi là quan trọng hơn cái vị nghe chưa? Tôi là gì theo? Tôi hơn cái vị. Thằng cái vị phải đợi tôi nghe chưa? Thì cái tâm người đó là cái tâm của tiểu thừa. Nên quý vị cho đó, quý vị cho với cái tâm tiểu thừa. Cũng chừng đó thôi. Cái tâm mà nói là tôi giúp quý vị. Nhưng đều tôi là quan trọng hơn cái vị nghe chưa? Là tại tôi va biết cao hơn cái vị. Thì cái đó là tâm tiểu thừa. Thằng cái vị tạo cái phước á, nó ít. Còn cái vị giúp là giúp thôi đó, không cần biết. Người ta cần giúp cái đã. Cái tâm vị tha như vậy đó, thì cái phước cái vị tạo đó cũng một việc đó thôi. Mà tạo phước ra vô lượng vô biên. Nếu giúp được, tôi giúp cái đã. Quên mình. Đó là tinh thần đại thừa. Đó thiệt sự, quý vị mới thiệt sự tạo phước. Vài thắc mắc gì không? Thành cái vị nhớ, có cái cơ hội giúp được người ta, chụp cho mà giúp. Thành cơ hội giúp được cứ giúp đi. Đừng nghĩ là mình cứ làm nó có lợi bằng cái là chuyện kia là không. Hoặc là cái chuyện nó nhỏ quá thôi mình giúp, nhưng mà để dành mình làm chuyện đại sự. Giúp được người ta cứ giúp cái đó. Đừng có phân biệt. Đừng nghĩ là tôi tỳ kheo ni, tôi là pháp chủ, tôi là đại pháp sư. Nếu quý vị làm được như vậy đó, quý vị sẽ được dạy cái bước sau. Thành quan niệm đây là cái quan niệm mình bố thí, mình chỉ bố thí khi mình có cơ hội mình bố thí. Mà chuyện quý vị biết cái rất đặc biệt của môi trường chúng ta, cái môi trường là môi trường để người ta tu hành. Thành khi quý vị cho như vậy là bố thí cho những người đang tu hành. Đó là dễ sợ lắm. Một khi mà quý vị mà có những cái phước như vậy, phước báo đầy như vậy, giúp người khác tu, giúp người ta một cách vị tha, tâm rất là vị tha. Thì lúc đó, quý vị mà được dạy, quý vị sẽ hiểu và quý vị có thể làm được. Cái lý do quý vị cứ hiểu, ông thầy cũng chưa dạy quý vị là tại vì quý vị chưa đủ cái sức để mà hiểu, chưa có đủ cái phước để mà làm được, là chưa dạy được. Thầy cứ thắc mắc hỏi, người ta đu với ông 20 năm, tôi bên cạnh ông thầy tôi 15 năm. Tôi học sư phụ tôi nhiều dễ sợ, thế sư phụ dạy tôi đủ pháp môn hết. Thế sao mà ông hiểu với cái pháp ông dạy? Tâm đừng có phân biệt thì cái phước báo nó tạo ra rất lớn. Còn cái tâm cứ nghĩ là tôi khôn ngoan, tôi chọn cái chỗ mà tôi này làm nọ đó, thì cái phước báo nó không nhiều đâu. Nhưng quý vị tưởng đâu, tập cái tâm vị tha, chỉ cho thôi, cơ hội cho là cứ cho thôi, cơ hội giúp là giúp thôi. Tâm như vậy mới là chính tông, chính tông là tạo phước. Đừng có phân biệt. Thằng bữa trước mới nói là sao, khi ông mà nói quý vị tu phải tu cái tịnh độ, đừng có tu thiền, đừng có tu này nọ, thì cái tông người này vẫn chưa hiểu cái pháp tu, thành vẫn còn phân biệt quá trời. Tại vì bởi vì vậy lúc ông bố thí đó, ông chỉ nói tôi bố thí những người tu tịnh độ thôi, tôi không bố thí những người tu thiền. Hả? À, quý vị đừng có chạy tới cúng dường mấy chỗ mà tu tịnh độ, đừng cúng dường tới chỗ thiền là trật hết. Là bởi vì cái tu hoài mà cái nhập gì đó, nhập tam muội không được. Tu hoài mà cái tu cũng ra được cái phước, cái định như vậy đó, tại vì tạo cái phước trật. Cái đó là nhất thiết vi tâm tạo. Thấy không? Thầy, con thấy thầy giảng không? Thầy không có chứng minh. Thằng quý vị nói pháp và tập như vậy, trình độ mình thấp không phải của Phật, thành ra mình khôn ngoan, mình chỉ giảng cái cho một cái ví dụ, xong mình nói cái ví dụ đó là nó điển hình cho cái lý thuyết của này này, thuyết nhà Phật là cái lý thuyết đó. Vì vậy đó, đi ngược lại là chết ngắt. Bạn thắc mắc gì khác nữa không?
Thầy, con có những người bạn tu niệm Phật, con cũng có đề cập tới là niệm Phật có thể tiến tới chỗ nhập định. Mấy nhập định để dành với người tu thiền, niệm Phật không có cần nhập định gì đó. Thì như vậy thầy trả lời như thế nào?
Thì đừng có nhập định, có sao đâu. Đừng có nhập định. Trả lời làm cái gì? Cái gì muốn nhập định thì đừng có nhập định. Tại sao tôi phải muốn quý vị nhập định làm cái gì? Đó là thẳng luôn, đừng có nhập định thôi. Đúng rồi, đừng có nhập định. Nhập làm cái gì? Hỏi ngược lại ngay, nhập định làm cái gì? Đúng rồi. Theo hỏi tiếp, niệm Phật làm cái gì? Đương nhiên tôi niệm Phật để tôi vãng sanh. Ai nói cô niệm Phật là vãng sanh được? Tổ sư nói vậy, đại pháp sư nói vậy. Nói đúng. Họ có nói là kiếp này vãng sanh được không? Không có tổ sư nói vậy. Tổ sư dạy rằng, tổ sư dạy mà không ai dám nói là kiếp này, nghe chưa? Không ai nói vậy hết. Không bao giờ hết. Những cái người ba si lô cố mới dám nói là tôi bay niệm Phật, tôi bay sẽ vãng sanh kiếp này. Tôi còn nói là tôi cam đoan cái vị như vậy nữa. Những cái đứa đó là chạy hết. Không có chuyện đó được. Vấn đề là mình cãi lộn tao làm gì. Mình nói mình không nghe thì nói làm gì. Làm lỡ thôi. Đâu phải chuyện của mình đâu. Đừng có nhấp đính. Tôi nói là tôi chắc chắn là trời pháp sư nói tôi sẽ vãng sanh mà. Tin thì tốt. Tin như vậy tôi hy vọng tôi cái này quý quá, như vậy mà quý vị mà vãng sanh được kiếp này tôi mừng lắm. Tôi hy vọng là chị sẽ được tội nguyện. Chứ sáng nó cãi tao làm gì. Đứa con nít đó, nó đòi chơi. Cho nó chơi đi. Nó phải con mình lo. Thằng thông minh dễ sợ. Nó phải con mình đâu. Nó phải vợ mình đâu. Nó phải chuyện mình đâu. Nó tới, nó muốn niệm Phật mình cho vui vậy thôi. Chứ đâu phải đâu, họ muốn học hỏi mình đâu. Cái vãng sanh là chuyện vọng tưởng đó thôi, chứ không phải cái chuyện nó thiệt sự nó hiểu cái tin cái vãng sanh. Dạy làm gì, kệ lâm lơ. Nhưng mà con mà vào cái cương thế mà thầy rồi con biết là mình không phí. Đứa nào mà nó xứng đáng dạy mới dạy, còn đứa mình lâm lơ. Chứ phải lúc mà dạy nó, mình lâm lơ, để yên. Cái vị tưởng là ông thiền sư Lâm tới gặp ai cũng đánh rồi. Mấy đứa kệ nó lầm lơ, đúng không? Dài phải có phước lắm mới bị đánh đó. Có phước dễ sợ lắm, ông Lâm tới mà đánh cho một cái nó có dễ vậy. Đánh cái giác ngộ, cái phước nó dễ sợ mới được như vậy. có một cái lý rất quan trọng ở sau nó, mà không phải nó liên quan gì tới nhất thiết vi tâm tạo hết đó. Thấy không? Cái bạc thấy không? Mình khôi lộ chưa đủ, nó bỏ nó đi rồi. Thấy không? Nó không khôi lộ chưa đủ, mình làm lơ thôi, dạy nó làm gì? Khôi lộ tiếp. Chừng nào đủ nó nghe, nó nói nó nghe luôn. Ai thắc mắc gì không?
Thầy mới nói là đằng sau là một cái ý khác, không phải nhất thiết vi tâm tạo ở đây
rồi. Cái đó phải đợi lên TV giảng sao? Có những cái bí mật mà quý vị phải làm thầy mới dạy được, chứ đâu phải là nói hết rồi quý vị biết hết rồi. Ông thầy sẽ dạy tôi như vậy nè. Cái dạy nó quan trọng chỗ quý vị không biết dạy cách nào quý vị mới dạy được, dạy được quý vị. Còn quý vị biết là muốn dạy là phải làm như vậy mới dạy được quý vị, không cách nào mà thoát nổi. Ông thầy mà biết ông thầy sẽ làm gì đó là ông thầy dạy quý vị không được nữa. Có những cái mà dạy không thể nào tiết lộ ra được. Cái việc đọc có một biết bao nhiêu sách của thiền nữa, không thể nào mà có những cái chuyện đó. Cái việc đọc tất cả những sách về tình độ của ông tổ nó dạy đó nè, quý vị không bao giờ tìm được những bí mật của tình độ đâu. Tại cái đó ông thầy mới biết thôi. Những cái tri kiến đó chỉ ông thầy mới được biết thôi. Học trò không được dạy, không dạy cho học trò. Chừng nào làm thầy tôi mới dạy. Bởi vậy ngài Ngưỡng Sơn thiền sư đó phải ở với ông sư phụ 15 năm tiếp để mà học tiếp. Ở với sư phụ 15 năm tiếp để mà học tiếp. Học làm thầy là biết sau 15 năm vẫn thua sư phụ mình như thường. Dễ sợ. Thầy hiện giới tối nay thì tính nói gì ha? Học rất là lạ. Hỏi thầy xin lỗi thầy, tối hết giờ này. Tối mai nhỉ?
Yeah, I don't understand.
Tối nay thoát nạn. Hết thì giờ rồi, ngừng lại đây.